Quý ông bà anh chị em còn nhớ cái bài giảng đó tựa đề gì không? Chỉ có ba chữ à. Thắng. Thắng gì? Thắng trở ngại. That's right. Đúng như vậy. Thắng trở ngại, thắng những cái khuyến tật ở trong cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta đã học về một người mù. Không những một người mù, nhưng mà người này là người ăn xin nữa, ăn mài nữa. Cho nên người này ở trong một cái tình trạng vô cùng bi đát. Nhưng mà khi cách Chúa đã thay đổi cuộc đời người này một cách vĩnh viễn. Người này được sáng mắt. Và điều mà chúng ta học được từ nơi người mù này là ông ta đến với Chúa. Đến với một cái thái độ, với một cái phương cách, một cái bí quyết mà đẹp lòng Chúa. Và Chúa đã chữa lành cho ông ta. Quý ông bà cho em biết còn ba cái cách mà ba cái phương cách mà ông đến với Chúa và Chúa đẹp lòng và Chúa chữa lành bệnh cho ông không? Ông đến với Chúa như thế nào? Những gì ông đang có, ông đến với Chúa. Và ông đến với Chúa, ông không có nghe những dư luận tiêu cực của những người xung quanh. Và cuối cùng ông làm gì? Ông cởi cái áo ngoài của ông ra. Ông đến với Chúa, cởi cái áo ngoài ra nói lên điều gì? Ông đến với Chúa với sự khiêm nhường tột bậc. Ông đến với Chúa, ông nói rằng lại Chúa, con không có gì hết. Xin Chúa thương xót con. Và với cái thái độ, cái cách ông đến đẹp lòng Chúa, Chúa đã giải cứu ông một cách đặc biệt. Và Kinh Thánh lời của Chúa nói ở trong sách Mác đoạn 10 câu 52 là sau khi ông được sáng mắt, sau khi ông được Chúa chữa lành những cái khuyết tật trong cuộc đời của ông, sau khi ông được đắc thắng những cái trở ngại trong đời sống của ông, thì chuyện gì xảy ra? Ông theo Chúa. Ông đi theo Chúa. Cho nên nếu quý ông bà anh chị em áp dụng được cái phương pháp của người mù này đến với Chúa để được đắc thắng, và quý vị tiếp tục một đời sống với cái thái độ đó theo Chúa giống như cái người mù này, thì thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em không những là người thắng những cái trở ngại trong đời sống của mình, những cái khuyết tật trong đời sống của mình, nhưng mà Chúa sẽ cho quý ông bà anh chị em trở thành những người vô địch. You are a champion. Chứ không phải chỉ là thắng mà thôi, nhưng mà người hơn người chiến thắng nữa. Lời của Chúa cho chúng ta cái lời hứa của Chúa ở trong Roma đoạn 8 câu 3-17. Quý ông bà anh chị em có Kinh Thánh xin mở ra Roma đoạn 8 câu 3-17. Lời Chúa nói như thế nào? Trái lại, trong mọi sự đó chúng ta nhờ đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. Quý ông bà anh chị em ngồi bên cạnh mình là những người vô địch, người thắng hơn người chiến thắng nữa. Nếu quý ông bà anh chị em áp dụng được cái phương pháp mà người mù này đến với Chúa. Cho nên quý ông bà anh chị em nào chưa có nghe cái bài giảng cách đây 3 tuần tôi chia sẻ, quý ông bà anh chị em có thể lên website của Hội Thánh được chép ở trong cái tờ chương trình Hy Vọng .com á, quý ông bà anh chị em nghe thì hiểu rõ hơn. Vì đó là cái điểm then chốt mà Chúa hứa cho quý ông bà anh chị em một đời sống thắng hơn người chiến thắng nữa. Cho nên tôi muốn quý ông bà anh chị em, những người đã hết lòng với Chúa, sống theo Chúa mỗi ngày rồi, tôi muốn quý ông bà anh chị em suy nghĩ đến điều này. Đặt trong lòng mình, mình không phải chỉ là những người chỉ sống qua cuộc đời này mà thôi. Không phải là những người mà thắng giống như là thắng bóng rổ, hay là thắng bóng chuyền, hay là thắng baseball chẳng hạn. Nhưng mà mình là những người thắng trong cuộc đời này. mà thắng trong cuộc đời này, nó football hay là baseball hay là bóng chuyền vân vân. Bởi vì những cái đó rồi nó sẽ qua, nhưng mà thắng trong cuộc đời á, nó sẽ ở với mình mãi mãi. Vừa rồi có ai trong quý ông bà chị em coi baseball gọi là World Series không? Oh my goodness. Tôi có theo dõi, bởi vì cái đội San Francisco Giants, cái baseball cầm cái cây giống như cái chài vậy đó, quất người ta thải trái banh rồi quất á. Cái đội này đến San Francisco 50 mấy năm rồi, nhưng mà chưa bao giờ thắng hết. Và đầu năm này á, thì bắt đầu cái mùa baseball, người ta nghĩ là cái đội Giants, San Francisco Giants không thể nào mà thắng trong cái mùa này được. Bởi vì dựa trên quá khứ nó dở quá. Họ cứ nghĩ là ô mấy đội ở bên East, chẳng hạn như New York Yankees hay là Philadelphia Phillies, mấy cái đội nổi tiếng mà họ trả rất là nhiều tiền cho cầu thủ cọ, mấy đội đó thắng chứ San Francisco Giants không thể nào thắng mùa này được. Nhưng mà cuối cùng chuyện đã xảy ra cách đây hơn một tuần. Đội San Francisco Giants không những thắng World Series nhưng mà thắng một cách rất là đậm. Chơi với Texas Rangers, hai đội chơi với nhau có tổng cộng là 7 game để chơi, 7 trận để chơi, mà đội nào thắng trước 4 trận á, là thắng cái series đó. San Francisco Giants đã thắng với tỷ số là 4-1, chỉ thua 1 game mà thôi, thắng 4 game, thắng rất là đậm. Và thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em còn hơn là đội San Francisco Giants nữa. Bởi vì thắng baseball rồi nó qua, nhưng mà thắng trong cuộc đời là điều quý báu vô cùng. Và Chúa hứa nếu quý ông bà anh chị em theo Chúa, hết lòng với Chúa, giống như cái người mù này, thì Chúa cho quý ông bà anh chị em còn thắng hơn là người chiến thắng nữa. Tại sao? Tại sao chuyện này có thể xảy ra được? Mình không những thắng mà thôi, nhưng mà thắng lớn. Có một số người tôi nghe đi buôn, sau 75 đi buôn, đi buôn không những được lời nhưng mà lời lớn nữa, rất là vui. Mình không những thắng giống như San Francisco Giants, nhưng mà you win big. Và đó là điều mà Chúa muốn con dân của Chúa biết được và sống như vậy. Tại sao? Tại sao mình có thể thắng hơn người kia, mình hơn là người chiến thắng nữa? Lời của Chúa cho chúng ta thấy ở trong Roma đoạn 8. Roma đoạn 8 này nó nằm ở giữa sách Roma. Lời của Chúa viết cho hội thánh Roma lúc bấy giờ là một hội thánh rất là trẻ trung. Và Thánh Phaolô đã cậy ơn Chúa viết cho hội thánh ở Roma. Và cái Roma đoạn 8 này nó nằm ở giữa cái phần phía trước và phía sau của sách Roma. Sách Roma có 16 đoạn. Và 8 đoạn đầu đó thì nói về tín lý, những gì những người tin Chúa phải tin như thế nào. Và 8 đoạn sau, cái phần còn lại đó, thì nói về bổn phận của người tin Chúa như thế nào. Và nằm ngay chính giữa hai cái phần đó. Giống như là một chiếc cầu nối liền tín lý và đời sống bổn phận của người tin Chúa. Thì mình có được lời của Chúa nói như thế nào. Chúng ta là những người thắng hơn bội phận. Chúng ta là những người còn thắng hơn là kẻ chiến thắng nữa. Tại sao như vậy? Có 3 điểm mà chúng ta học được. Mình là người hơn người chiến thắng nữa. Dầu quý vị đang ở trong hoàn cảnh như thế nào đi nữa, nhưng mà nếu quý vị là người hết lòng với Chúa, quý vị là hơn người chiến thắng nữa. Cái điểm thứ nhất mà chúng ta học được ở đây là trong câu số 28. Roma đoạn 8 câu 28, lời Chúa nói như thế này: và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Chúng ta thắng hơn bội phần, chúng ta hơn là người chiến thắng nữa, bởi vì sự hiện diện của Chúa trong đời sống của chúng ta. Sự hiện diện của Chúa trong đời sống chúng ta. You are more than a champion because God's presence in you. Lời Chúa nói, mọi sự hiệp lại, tất cả những điều nó xảy ra trong đời sống của mình, những điều tốt, những điều không tốt, những điều tệ, những điều xấu, Chúa nói tất cả những điều đó hiệp lại. Chúa làm cho đó hiệp lại ích lợi cho chúng ta. Ở đây không có để cái đồng ở đây không nói là Chúa làm cho mọi sự hiệp lại, nhưng mà chúng ta biết rằng mọi sự không thể nào làm gì được cả. Chúa làm cho nó được. Một cái câu Kinh Thánh mà cho rõ ý của cái phần Kinh Thánh, cái câu Kinh Thánh Roma đoạn 8 câu 28 này hơn. Thứ nhì đoạn 9, Cô-rinh-tô nhì đoạn 9 câu 8, lời Chúa nói như thế này: Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em mọi thứ ơn đầy dẫy, hầu cho anh em hằng đủ điều cần dùng trong mọi sự. Đức Chúa Trời làm cho mọi sự trong đời sống của chúng ta ích lợi cho chúng ta. Dầu rằng mình có những cái thất bại trong đời sống của chúng ta đi nữa, gặp những cái trở ngại, những cái thách thức lớn vô cùng đi nữa, mình thấy đối với người đời đó là tệ vô cùng, đó là những điều mà gọi là không thể nào tưởng tượng được. Chúa nói tất cả những điều đó, Chúa, sự hiện diện của Chúa trong tất cả những điều đó, Chúa làm cho nó hiệp lại ích lợi cho chúng ta, để chúng ta trở nên người hơn là người vô địch nữa. Cho nên sự hiện diện của Chúa trong đời sống của chúng ta, Chúa đang làm việc. Thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em nói, ủa, như vậy tôi hết lòng với Chúa, tôi là người hơn người chiến thắng nữa. I'm more than conqueror, I'm more than a champion. Tại sao bây giờ nhìn trong đời sống của tôi có nhiều cái trắc trở như vậy? Look at my life, I am in a mess. Tại sao như vậy? Đó là câu hỏi rất là chí lý. Tại sao tôi hết lòng với Chúa mà tôi xin Chúa cái này, cái nọ, cái kia, Chúa không cho. Nó xảy ra nhiều điều mà tôi không thể nào tưởng tượng nổi. Tại sao như vậy? Thưa quý ông bà anh chị em, trong cuộc đời của chúng ta đang ở trong một cái tiến trình. Chúa đang tôi luyện chúng ta để chúng ta trở thành người vô địch. Chúa dùng những cái từ ngữ của một nhà đầu bếp đi. Chúa đang ướp chúng ta, Chúa đang trộn chúng ta, Chúa đang nấu, Chúa đang hầm, Chúa đang nướng chúng ta để chúng ta trở thành một cái món ăn thật là ngon. À ha. Cách đây vài tháng, hội thánh chúng ta nhóm buổi sớm, chúng ta có ăn bà Chiêu nấu phở, right? Yeah. Rồi bà Long nấu bún bò Huế, phải không? À, bún riêu, sorry. Mà bún riêu, những cái món ăn đó, nó gồm có gì? Ít nhất đi nữa Việt Nam mình phải có gì? Nước mắm, phải không? Có ai trong chúng ta ăn nước mắm không? Anh Dũng quay qua đó chị Sương, no. Nó không có gì hấp dẫn hết, phải không quý ông bà anh chị em? Không có gì hấp dẫn hết. Càng ăn vô là thấy càng muốn chết nữa. Rồi trong phở rồi bún riêu thì có gì nữa? Có muối. Có ai trong chúng ta cứ ăn muối tối ngày không? No. Rồi có xương bò. Có ai trong chúng ta ăn xương bò không? No. Rồi có hành lá rồi hành củ. Có ai trong chúng ta ăn cái đó không? Không. Không có gì là ngon hết. Rồi có ai trong chúng ta ăn đường không không? Mỹ là ăn đường chết á. Ăn đường không là chết á. Dầu rằng ăn đường nó cũng ok chút, nó đỡ hơn ăn muối không, phải không? Rồi những cái ngũ vị hương, có ai trong chúng ta ăn ngũ vị hương không không? No. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, tất cả những cái mà tự bục mình nó, mình ăn một món một ăn riêng á, nó không có ra gì hết. Nhưng mà tất cả những món đó hợp lại với nhau, với những người đầu bếp giỏi như bà Chiêu, bà Long, ngay cả ông Long, ông Chiêu nữa, chuyện gì xảy ra? Có bún riêu hết sảy, có phở hết sảy. That's right. Trong cuộc đời của mình cũng vậy. Chúa đang tôi luyện chúng ta, Chúa đang xào, Chúa đang nấu, Chúa đang trộn, Chúa đang ướp, Chúa đang hầm, để tất cả những gì nó xảy ra trong cuộc đời của chúng ta, Chúa làm cho chúng ta trở thành kẻ thắng hơn người chiến thắng nữa. Có thể lắm quý ông bà anh chị em đang ở trong hoàn cảnh gọi là muối không à. Thấy sao mà chua chát quá. Có thể quý vị ở trong cái hoàn cảnh toàn là chanh không à, nó bên này muối thì mặn rồi, bên này thì chua rồi. Có thể quý ông bà anh chị em đang ở trong cái hoàn cảnh gọi là ớt, cay quá. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, Chúa là đang hiện diện trong tất cả những điều đó. He mixed together and he cook it. Chúa nấu và cuối cùng chúng ta trở thành những kẻ chiến thắng, chứ mình không phải là những kẻ chiến bại. Dầu hoàn cảnh như thế nào đi nữa, chúng ta là những người chiến thắng. Chúng ta đang ở trong hoàn cảnh như thế nào, tệ đến đâu đi nữa, nếu chúng ta hết lòng với Chúa, chúng ta biết rằng Chúa đang chọn những cái hoàn cảnh éo le trong cuộc đời của chúng ta, và Chúa làm cho chúng ta trở nên kẻ vô địch. Không những chỉ vô địch mà thôi, nhưng mà Kinh Thánh nói thắng hơn bội phần. Ở trong cái bản dịch mới gọi là dịch ra là thắng hoàn toàn. Và trong cái bản diễn ý là viết là thừa sức chiến thắng tất cả. That's you. Quý ông bà anh chị em là như vậy. Chứ đừng bao giờ thấy cái hoàn cảnh éo le tới với mình kìa, tại sao Chúa không thương con? No. Chúa thương lắm. Nó mới xảy ra như vậy đó, thưa quý ông bà anh chị em. Điểm thứ hai mà chúng ta biết được chúng ta thắng hơn bội phần, chúng ta toàn thắng bởi vì quyền năng của Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Không những sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của chúng ta, nhưng mà quyền năng của Chúa trong cuộc đời của chúng ta. God's power in you. You are more than conqueror. Trong câu số 31 là Chúa nói như thế nào? Ấy vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta? Chúa vừa giúp chúng ta, Chúa ở bên cạnh chúng ta, quyền năng của Chúa ở trong chúng ta, thì còn ai có thể nghịch lại với chúng ta được không? Và chúng ta biết cuộc đời của chúng ta. Trước khi đi thêm nữa, tôi xin hỏi quý ông bà anh chị em, một người vô địch mà Chúa muốn nói ở đây là người đó như thế nào? Người mà hơn kẻ, hơn người chiến thắng nữa là người đó như thế nào? Quý ông bà anh chị em nghĩ người đó Chúa muốn nói họ giống như sao? Có phải đi ngồi đường bắp thịt họ thiệt là bự phải không? Đội nguyên khiêng cả mấy tấn gạo cũng được phải không? Có phải như vậy không? No. Cái người vô địch mà Chúa muốn nói ở đây là người giống Chúa Giê-xu. Chúa là vô địch, thưa quý ông bà. Jesus is more than conqueror. And the champion that Jesus is talking about here is you and me become more and more like Jesus. Chúa chọn mình, Chúa cứu mình để mời ông Chúa. Không phải Chúa cứu mình để mình lên thiên đàng là đủ đâu. Không phải. Chúa không có cô đơn cô độc đâu. Để Chúa cứu mình để lên ở với Chúa. No. Chúa cứu mình. Chúa tha tội cho mình. Trong cái tiến trình chúng ta về với Chúa, Chúa làm như thế nào để chúng ta trở thành giống Chúa Giê-xu. Và chỉ có những người giống Chúa Giê-xu mới ở được trong thiên đàng của Chúa mà thôi. Cho nên, đó là cái mục đích của Chúa làm trong cuộc đời của chúng ta. Ở trong cái câu số 29, vì những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như con của Đức Chúa Trời là Đức Chúa Giê-xu. Chúng ta trở thành Chúa Giê-xu, chúng ta là champ, là người vô địch. Có một ông, một nhà điêu khắc nổi tiếng nọ, ông nói cái người đầy tớ của ông đem vào trong phòng làm việc của ông một cái cục đá cẩm thạch rất là lớn. Mà cái cục đá nó dơ bẩn lắm, đất cát rồi dính đầy, mà nhìn nó rất là xấu xí, không có gì đặc biệt hết. Nó rất là thô. Và người đầy tớ này kéo hì hục kéo xong, khi cục đá được vào cái phòng làm việc, cái nơi làm việc của người điêu khắc này rồi, thì người đại tớ mới hỏi ông chủ, nói ông ơi, ông tính làm cái gì? Cái cục cẩm thạch nó không này, không thấy có gì hấp dẫn, ông tính làm cái gì ra khỏi từ cái cục này ra cái gì như vậy? Thì nhà điêu khắc mới nhìn cục đá cẩm thạch, nhìn tới, nhìn lên, nhìn xuống, nhìn qua, nhìn lại. Ông đi, ông nhìn xung quanh, ông nhìn, ông kêu, ta thấy có một kỵ mã ở trong cái cục này. I see a magnificent stallion in here. Một con ngựa rất là tuyệt vời, nó đang nằm ở trong cái cục này. Ta thấy cặp mắt của nó rất là dũng cảm, chiếu sáng giống như là ngọn hải đăng như vậy. Có bốn cặp chân rất là nguy nga tráng lệ. Cái người đại tớ nói, làm thế nào để ông có thể lấy được, làm được một kỵ mã, một cái tuyệt tác như vậy, ra khỏi từ một cái cục cẩm thạch chẳng có gì là hấp dẫn hết. Thì nhà điêu khắc mới nói như thế này, ta lấy cái búa và ta lấy cái đục đẽo, ta cứ đục nó, I just chip away, đục đẽo tất cả những gì không phải là con ngựa, đục đẽo cả những điều đó, ta đục đẽo hết cho tới khi nào không còn cái gì là một con kỵ mã nữa. Từ trong một cái cục cẩm thạch không có ra gì hết, và ta cuối cùng ta có được một con kỵ mã. Và thưa quý ông bà anh chị em, trong đời sống của chúng ta, chúng ta là tuyệt tác của Chúa. Mỗi quý ông bà, anh chị em và tôi là tuyệt tác của Chúa. Và khi chúng ta đến với Chúa, chúng ta cũng chẳng khác gì một cái cục cẩm thạch dơ, không có gì đáng nói cả. Nhưng mà Chúa dùng tất cả những gì Ngài có thể làm được để Chúa đục, Chúa đẽo, Chúa đục, Chúa đẻo tất cả những gì không phải là người vô địch, cho tới khi nào chúng ta trở thành một người vô địch. Và những, thưa quý ông bà anh chị em, khi mà Chúa đục, Chúa đẻo, nó không có sướng ích chút nào cả, nó rất là đau. cuộc sống, mình gặp những cái phũ phàng, có nhiều điều mình không gieo ra mà mình phải gặt vì người khác. Cuộc đời nó đạp chúng ta nhào đầu nhào cổ, kinh tế làm chúng ta nhức đầu, vân vân. Tình cảm, đời sống, nội tâm đủ thứ hết, cứ bị đục, bị đẻo hoài. Thưa quý bạn chị em, Chúa dùng tất cả những điều đó, tất cả những gì không phải là một người vô đích đó, Chúa lấy ra hết khỏi chúng ta, cho tới khi nào chúng ta trở thành một người vô địch mà thôi. Quyền năng của Chúa ở trong chúng ta làm cho chúng ta trở nên một người vô địch. Và điểm cuối cùng đó là sự bảo vệ của Chúa. Sự bảo vệ của Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Trong câu số 35, Roma đoạn 8 câu 35, chúng ta trở nên người hơn là người vô địch nữa bởi vì sự bảo vệ của Chúa. Câu số 35 nói: ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đức Chúa Trời? Có người nào có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đức Chúa Trời không? Và cái phần kế tiếp sau khi hỏi ai, và kế tiếp thì Thánh Phaolô bởi ơn của Chúa, ông nói cái gì có thể phân rẽ chúng ta khỏi Chúa không? Có phải sự hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, hay là gươm giáo chăng? Không những ai có thể phân rẽ chúng ta khỏi Chúa, không những cái gì có thể phân rẽ chúng ta khỏi Chúa. Rồi tới câu số 39 thì là Chúa nói như thế nào? Chẳng có thể phân rẽ, bề cao bề sâu, tất cả một vật nào chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đức Chúa Trời. Giữa câu số 36 và câu số 39 nằm ở giữa đó là câu chúng ta được thắng hơn mọi phần. 37. Không có điều gì có thể phân rẽ chúng ta bởi sự bảo vệ của Chúa, tình yêu thương bảo vệ của Chúa trong đời sống của chúng ta. Không có điều gì có thể phân rẽ chúng ta khỏi Chúa cả. Dầu ai đi nữa, và lời Chúa nói như thế nào? Trái lại trong tôi tin chắc rằng bất kỳ sự chết, câu số 38, sự sống, các thiên sứ, các bậc cầm quyền, việc bây giờ và việc hầu đến, không có điều gì có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Chúa. Chúa bảo vệ chúng ta. Việc bây giờ là gì? Những cái khổ tâm mà chúng ta đang gặp phải, những cái thất bại trong cuộc đời của chúng ta, ngay cả những điều đó nữa. Việc hầu đến, bất cứ điều gì trong tương lai, dù nó tệ đến đâu đi nữa, không thể nào phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Chúa được. Sự bảo vệ của Chúa trong đời sống của mình. Như ở trong Giô-suê đoạn 1 câu số 5, Chúa hứa với Giô-suê như thế nào? Ta sẽ, có nghĩa là sao?